This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả bằng những làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với cuốn sách được mang tên Huyền Tích Việt. Tác giả là Phạm Trần Anh với chương tiếp theo đó là Bức Thông Điệp Hàng Ngàn Năm. Sau đây mời quý vị chúng ta cùng đến với Huyền Tích Việt. Xin được mời quý vị. Học giả ngoại quốc khi nghiên cứu về lịch sử Việt Nam cũng đã hết sức ngạc nhiên xen lẫn thán phục dân tộc Việt Nam, một dân tộc mà huyền thoại và hiện thực đan nguyện hòa lẫn với nhau đến nỗi khó có thể phân biệt được đâu là huyền thoại, đâu là hiện thực nữa. Mỗi dân tộc đều có những truyền kỳ lịch sử được thần thoại hóa, thể hiện một cái lòng tự hào dân tộc mang tính sử thi của mình. Thật vậy, huyền thoại rồng tiên về cái ngọn nguồn của huyền thống Việt tuy đượm vẻ huyền hoặc nhưng lại tràn đầy cái tính hiện thực, thấm đậm nét nhân văn của truyền thống nhân đạo Việt Nam. Huyền sử con rồng cháu tiên là niềm tự hào của nòi giống Việt. Đó là người Việt Nam thì không ai không một lần nghe truyện cổ tích họ Hồng bàn. Thật vậy, ai trong chúng ta mà không biết về nguồn cội rồng tiên với thiên tình sử của bố lạc mẹ Âu, mở đầu thời kỳ dựng nước của dòng giống Việt. Kể từ khi Ngô Sĩ Liên dẫn truyền họ Hồng bàn trong lĩnh Nam Trích Quái để chép kỹ Hồng bàn trong bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thì lần đầu tiên huyền thoại rồng tiên, nguồn gốc của dân tộc Việt được ghi trong lịch sử nước ta. Truyền thuyết Việt Nam không mang một cái tính thần thoại hoang đường của chủ nghĩa duy thần cuồng tín hay hoặc là duy nhân thái quá để tự mãn cho rằng chỉ có con người làm nên tất cả, chỉ có cái ta duy lý đó đã dẫn tới quan niệm độc tôn độc hữu của phương Tây. Truyền thuyết Việt Nam không mang một tính huyền thoại ly kỳ như truyền thuyết về tình yêu của những anh hùng không thực và gia nhân tuyệt sắc của Ấn Độ. Truyền thuyết Việt Nam cũng không thiên về sức mạnh của vật chất, của bắp thịt siêu nhiên kiểu Samson. Truyền thuyết Việt Nam cũng không tôn thờ những thần thánh thế tục hơn cả thế tục kiểu Uranus loạn luân vô đạo, thần tủ sắc Bacchus, nữ thần sắc đẹp Venus dâm dục, thần quan thầy thương mại Mercury, tay cầm túi tiền, tay cầm dùi đục như thần thoại Hy Lạp phương Tây và những nước cận đồng khác. Truyền thuyết Việt Nam nói đúng hơn đó là truyền kỳ lịch sử Việt Nam được hư cấu dưới là một lớp vỏ huyền thoại, nhưng mà thực chất là đề cao con người với ý nghĩa nhân văn, nhân bản truyền thống. Việc truyền thuyết khởi nguyên dân tộc chép mẹ Âu Cơ sinh ra 100 người con mà không có con gái, chỉ để biểu tỏ rằng thời kỳ này xã hội Việt Cố đã chấm dứt chế độ mẫu hệ, bắt đầu thời kỳ phụ hệ. Cũng vậy, truyền thuyết chép bố Lạc lấy mẹ Âu chứng tỏ một cái sự hợp nhất của ngành thần nông phương Nam và ngành thần nông phương Bắc mà thôi. Truyền thuyết Việt Nam biểu trưng một triết lý văn hóa cao đẹp, không những thấm đậm tính nhân đạo, chan chứa vẻ nhân văn mà còn tràn đầy tình đồng bào, nghĩa ruột thịt qua hình tượng bọc điều trăm trứng, nở trăm con. Từ ý niệm đồng bào dẫn đến lòng yêu nước thương nội, yêu quê cha đất tổ, tất cả đã trở thành một cái giá trị đạo lý truyền thống của nền văn minh đạo đức Việt Nam. Gạt sang một bên những hư cấu huyền hoặc, chúng ta cố gắng chúng ta tìm hiểu những ẩn ý sâu xa, hàm tàng ở trong truyền thuyết, gợi mở cho chúng ta giải mã một cái bức thông điệp rồng tiên từ ngàn xưa gửi cho thế hệ Việt Nam. Tự thân truyền thuyết đã chiếu giải trung thực cái ý nghĩa của những sự kiện lịch sử như sau. Đó là dân tộc, Việt tộc Việt, Việt tộc hậu vệ của đế thần nông. Phần đó là mở đầu cho mục tiếp theo mang tên Việt tộc hậu duệ của đế thần nông. Thưa quý vị, truyền thuyết cũng đã được xác nhận bởi nguồn sách cổ của Trung Quốc, đó là dòng thần nông phương Bắc định cư ở vùng Tam Giang Bắc, gồm có ba con sông, đó là sông Vị, sông Lạc và sông Hoàng Hà. Truyền đến đời Du Võng tràn xuống phương Nam, giao chiến với lại Si Vưu, tức là Li Vưu, cuối cùng thì bị hoàng đế đánh và chết ở Lạc Ấp. Dòng thần nông phương Nam do Kinh Dương Vương thủ lĩnh của liên minh bộ lạc của Châu Kinh và Châu Dương ở cái vùng Tam Giang Nam, gồm có ba con sông, đó là sông Nguyên, sông Tương và sông Dương Tử, hình thành nhà nước Xích Quỷ Ban Sơ của Việt tộc. Truyền thuyết cũng cho rằng Việt tộc là hậu duệ của đế Viêm thần nông, mà hình tượng totem phức thể đầu người thân trâu là ông tổ của nghề nông. Truyền thuyết kể lại rằng thần nông uống gỗ làm lỗi, đẽo gỗ làm trĩ, là những dụng cụ dùng sức kéo để vạch thành luống đất, dạy dân cày cấy. Theo Bách Việt Ngọc Phả truyền thư, thì chỉ có nhị hoàng chứ không phải tam hoàng như sách sử của Trung Quốc chép từ trước đến giờ. Phục Hy hay còn gọi là Đế Thiên, họ Hiên Viên, có tên thụy là Thái Hạo, thờ rồng. Truyền thuyết dân gian kể rằng bà Hoa Lư nhân khi đi qua đầm Lôi Trạch dẫm lên một cái vết chân khổng lồ của Lôi Thần. Vị thần rồng cảm ứng mà sinh ra Phục Hy là con của thần rồng, cho nên Phục Hy mang hình tượng đầu và mình là người, phần dưới là thân rồng. Phục Hy và nữ oa cũng nửa người, nửa rồng, mà trong một cái bức phù điêu chạm nổi hình hai người, đuôi thì quấn lấy nhau, tay Phục Hy thì cầm tượng mặt trời, tay nữ oa thì cầm tượng mặt trăng, biểu tượng cho âm dương giao hòa, tương sinh tương khắc của âm dương, dịch biến luận. Phục Hy truyền ngôi cho con, đó là thần nông, tức là đế thần, họ Khương, tên Thụy là Thiếu Hạo. Thiếu Hạo thờ chim. Như vậy thì nhị hoàng gồm có Phục Hy họ Thái Hạo thờ rồng và thần nông, họ Thiếu Hạo thì thờ chim, là của Việt tộc. Truyền thuyết cũng nói tới dòng thần nông phương Bắc, dòng thần nông phương Nam, cho nên một số người hiểu sai lầm là người Trung Quốc, tức là người Tàu, là dòng thần nông phương Bắc, Việt Nam là dòng thần nông phương Nam, nên cho rằng ta với Tàu là cùng một gốc với người Việt Nam, là từ người Tàu mà ra. Chính vì vậy, việc tìm hiểu về cội nguồn dân tộc từ truyền thuyết, từ những mảnh vụn của lịch sử để phục hồi sự thật là một điều hết sức cần thiết. Chân lý khách quan của lịch sử sẽ sáng tỏ, trả lại những gì sự thật lịch sử cho lịch sử, chính là ước vọng ngàn đời của tất cả chúng ta, những con dân đất Việt hôm nay. Chính Tư Mã Thiền, tác giả của bộ sử ký nổi tiếng được xem là đại biểu cho sự quan chính thống của Hán tộc, đã viết Hoàng đế thủ lĩnh của liên minh bộ lạc Trung Nguyên là người mở đầu cho lịch sử Trung Quốc mà không hề nhắc gì tới Phục Hy Thần Nông. Ngày nay, các nhà Trung Hoa học đều thống nhất quan điểm là trước khi Hán tộc tràn xuống chiếm lĩnh Trung Nguyên, thì tộc người mà cổ sử Trung Quốc gọi là Di Việt đã làm chủ Trung Nguyên từ lâu. Các học giả uyên bác của Trung Quốc như là Vi Khi Tinh, Wang Kho Wu đều xác định là tất cả những huyền thoại về các vị vua cổ xưa đều không thấy ghi chép gì trong giáp cốt của đời thường. Nếu hoàng đế là người khai mở lịch sử Trung Quốc thì chắc chắn phải ghi rõ trong giáp cốt của đời thương. Thực ra thì sự tích tên tuổi của các nhân vật huyền sử Phục Hy Thần Nông mới được nhắc tới trong sách sử vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, là thời hưng thịnh của Bách Việt. Nhóm Tân Học Nghi Cổ Phái do nhà văn Quách Mạc Nhược chủ xướng đã chính thức bác bỏ thời Tam Hoàng Ngũ Đế là của Trung Quốc. Lịch sử Trung Quốc chỉ thực sự bắt đầu từ Triều Thương, Triều Chu, Lương Khải Siêu là nhà chính trị nổi tiếng một thời của Hán tộc cũng phải thừa nhận là lịch sử Trung Quốc mới chỉ có khoảng 4.000 năm nay mà thôi. Thời Xuân Thu là thời kỳ phục hưng của Việt tộc với sự trỗi dậy của các quốc gia Bách Việt, hết Ngô đến Việt xưng bá, rồi tới Sở lãnh đạo liên minh 6 nước Trung Nguyên chống Tần giành một cái quyền thống lĩnh Trung Nguyên. Chính vì vậy thời kỳ này mới xuất hiện các nhân vật huyền sử Việt từ Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông, Đế Hoàng tức là Hoàng đế tới Nghiêu Thuấn, Vũ Nhà Hạ của Việt tộc. Chính Khổng Tử, người được xem là một bậc thầy muôn đời của Trung Quốc, cũng biết rõ điều này, cho nên chưa hề nhắc tới nhân vật hoàng đế của Trung Quốc, mặc dù Khổng Tử đã xác nhận rõ là theo phò Triều Chu, trong khi đó thì các tác phẩm cổ sử khảo, Tam Ngũ Lịch, Đông Kỷ, Đế Vương Thế Kỷ thì tất cả đều khẳng định rằng Thần Nông có liên quan huyết thống với Việt tộc. Nói một cách khác, Việt tộc chính là hậu duệ của Thần Nông. Cổ thư Trung Hoa chép, đời Nghiêu Thuấn đánh dẹp họ Cộng Công của Hán tộc vì đã tranh ngôi với Chúc Dung là hậu duệ của đế Viêm Thần Nông. Vua của các nước Trịnh và hoàng tộc của một số nước ở bán đảo Sơn Đông như là nước Tề, nước Lỗ, Trần đều nhận họ là con cháu của Trần Thái Sơn và lấy họ Khương của Thần Nông. Nguồn sử liệu trên cũng hé mở cho chúng ta thấy là hoàng đế có liên hệ huyết thống với Việt tộc. Theo Từ Hải thì hoàng đế Si Vưu đều là những thị tộc trưởng, cho nên sở dĩ có chiến tranh là để giành cái ngôi vị thủ lĩnh mà thôi. Gần đây học giả Eberhard là một nhà Trung Hoa học nổi tiếng đã công bố một sự thật là vào khoảng năm 450 trước Dương lịch, một người viết sử đã đưa hoàng đế Nguyên là một vị thần trong địa phận Sơn Đông lên làm vị vua đầu tiên của Hán tộc. Nếu hoàng đế là một nhân vật có thật thì đế hoàng ở Sơn Đông phải là người Việt cổ, hậu duệ của Thần Nông. Sơn Đông là một cái địa bàn cư trú của Lạc Bộ Trĩ, tức là bộ trải của Việt tộc mà cổ sử Trung Quốc gọi là Rợ Đông Di, cho nên vị thần đế hoàng chính là người Việt cổ, nhưng mà sử gia Tư Mã Thiên nhận là thủy tổ của người Trung Quốc, tức là Hán tộc, cho nên viết đế hoàng theo cú pháp Hán tự, tức là hoàng đế. Truyền thuyết xưa cũng kể rằng Thần Nông và hoàng đế có cùng một ông tổ, đó là Thiếu Điển. Cổ thư Trung Hoa cũng chép rằng Thương Hiệt và đời hoàng đế đã theo dấu chân chim, vật tổ biểu trưng của Việt tộc, mà đặt ra một cái lối chữ gọi là Điểu Truyện, Điểu Triện. Đến thời Chu Trung Quốc thì Thái Sử Trứu mới sửa đổi thành cái lối chữ Đại Truyện của Trung Quốc, hay còn gọi là Trứu Thư. Tất cả các chứng cứ trên cũng đã góp phần làm sáng tỏ sự thật lịch sử, phục hồi chân lý khách quan của lịch sử, đó là nhân vật đế hoàng là người Việt cổ chứ không phải là thủy tổ của Hán tộc như là Tư Mã Thiên đã viết. Như vậy, thời đại Tam Hoàng Ngũ Đế chỉ có nhị hoàng gồm có Phục Hy, họ Thái Hạo, thờ Rồng và thần Nông. Họ Thiếu Hạo thì thờ Chim là của Việt tộc. Ngũ Đế gồm Đế Hoàng, Đế Chuyên Húc, Đế Cốc, Đế Nghiêu và Đế Thuấn đều là người Việt cổ. Bách Việt Ngọc Phả truyền thư đã ghi về thần Nông như sau. Đế Thần là con Đế Viêm, con cháu của Phục Hy, còn trẻ tự xưng là thần Nông. Đế Thần cai quản từ Trường Giang trở về Nam. Thần Nông được thừa hưởng sự nghiệp của tổ tiên, lên ngôi vua sáng, thi hành chính nhân sáng suốt, dân chúng một lòng kính yêu. Từ phía Tây trở xuống lấy ngọn Phương Lãm Trầm Đỉnh làm chính và cái ngọn Linh Sơn Tiên Lữ, tiếp đến là Phong Châu làm một dải, ông dải dân làm ruộng là chính. Thần Nông lấy lá chữa bệnh cứu dân độ thế. Thần Nông phát minh ra nghề cấy trồng lúa nước và phát minh sáng chế ra lưỡi cày bằng gỗ cứng để cho dân làm ruộng. Người dân làm ruộng cày cấy lúa nước thường lấy vỏ cây che thân để chắn bùn, gọi là cái thường, tức là cái váy, cái sim, lan rộng từ Nam đến Bắc. Do đó, người ta thường gọi họ là họ Việt Thường. Công trình nghiên cứu mới đây nhất về Hán ngữ và các phương ngữ Bắc Việt ở Trung Nguyên cũng đã xác định chỉ có người Hakka, tức là người Hè, cũng như là Lạc Bộ Trĩ, tức là người Trải, ở cái vùng sông Bọc và cái bán đảo Sơn Đông có phát âm tương tự với Hán Việt và tiếng Nôm của Việt tộc Nghiêu, còn cái tiếng Quan Thoại và các phương ngữ khác đọc khác. Sự kiện này chứng tỏ thêm rõ là Đế Nghiêu là người Việt cổ. Thực tế này đã được thư tịch cổ Trung Quốc xác nhận là khi Lạc Bộ Trĩ gồm có Bách Bộ mà cổ sử Trung Quốc gọi là Rợ Đông Di bị đánh bật khỏi lưu vực của sông Bọc và bán đảo Sơn Đông, đã thiên cư lên Đông Bắc thành lập nước Cao Câu Ly mà sử Trung Quốc gọi miệt thị đó là Rợ Tam Hàng. Dòng họ Lý là dòng họ chính ở cái bán đảo Triều Tiên, cho nên được xem như là hậu duệ của Hmong Giao. Nhà Lý là hậu duệ của đồng bào Giao thuộc chi tộc Hmong Miên, cho nên năm 1060, vua Lý Anh Tông đã cho xây một cái đền thờ Suy Vưu, cũng gọi là Ly Vưu, hoàng đế chi của chi tộc Hmong Miên ở phường Bố Cái, thành Thăng Long. Cổ sử Trung Hoa cũng cho biết họ Đào Đường, tức Đế Nghiêu, đóng đô ở Bình Dương, thuộc Sơn Tây. Đế Nghiêu truyền ngô cho Đế Thuấn, đóng đô ở Bồ Bản, cũng thuộc Sơn Tây. Thuấn truyền ngôi cho Vũ, lập ra nhà Hạ. Mạnh Tử xác nhận vua Thuấn là người Đông Di, và Từ Điển, Từ Hải cũng xác định là tổ tiên và con cháu Thuấn đều được phong ở đất Đông Di. Thế mà Tư Mã Thiên, sử quan chính thống Đại Hán, lại bao biện cho rằng Thuấn bị xem là người Đông Di vì thói quen hồi đó gọi là như thế. Luận điệu này không có tính cách thuyết phục. Tại sao lại có thói quen gọi một người đồng chủng nhất là một cái vị vua là Rợ Đông Di? Chính bản thân Tư Mã Thiên chỉ can gián vua mà đã bị tội gọi là tội cung hình, phải cắt bỏ bộ phận sinh dục. Huống chi gọi vua là Mang Di Mọi Rợ chắc chắn là phải bị tru di tam tộc. Trong khi đó, chính sách cổ Trung Hoa chép về vua Thuấn lấy vợ Việt và về ở rể tại nhà vợ. Sách Lễ Ký có viết rằng Đế Thuấn là một nông dân Việt ở Lô Trạc đã phát minh ra đàn huyền năm dây để ca bài Nam Phong, và ông quy chế ra nhạc để thưởng chư hầu. Theo Mã Đoan Lâm trong cuốn sách có tên là Văn Hiến Thông Khảo, thì cái lúc đầu Tam Miêu không chịu phục, cho nên vua Thuấn đã sai Vũ đi đánh cũng không được, cho nên Thuấn chế ra một cái đàn huyền 5 dây để hát bài Năm Phong. Cổ Tư chép là vua Thuấn cũng như là ông Vũ đều mặc áo lông chim rồi mới cầm cầm cái khiên múa điệu vũ Ly Vu. Sau 3 năm là con số linh của dân tộc thì Tam Miêu mới chịu phục, vì nhận ra Thuấn Vũ có cùng một cái nền văn hóa, cùng ra một cái chủng tộc. Và theo Đổng Trọng Thư thì Ly Vu là Cổ Thiên Tử, là vua của phương Nam trước, là Viên Quan xem thiên văn có cánh mà không bay, được hàm ý chỉ người thuộc chi Âu Việt có thờ chim. Tương truyền Ly Vu là rồng vàng cao cả, là người có bốn mặt sáu tai với hai phụ tá, đó là thần gió và thần mưa. Công trình nghiên cứu của Kim Đinh cho biết Ly Vu cũng là tên của một bài múa gồm nhiều vũ nhân, nhất chính chính bằng 81. Ly Vu cũng chỉ là một cái lá cờ hay xuất hiện trên bầu trời như là hình sao chổi, đuôi cong, nền cờ đỏ ở giữa có hình tròn màu vàng, mà sau này hoàng đế Quang Trung cũng chọn cái lá cờ này. Theo như nhà nghiên cứu Vũ Bình người Trung Quốc thì khi mà giải mã cái chữ Vũ, Cổ cũng đã cho rằng đó là một cái dáng múa của cư dân nông nghiệp khi mà cầu mưa. Vũ nhạc có quan hệ mật thiết với lễ dân hương của truyền thống thờ cúng thuần mặt trời, thần mặt trời, thờ cúng tổ tiên của ngư dân nông nghiệp. Sách cổ có chép vua Vũ được ban cho cửu trù, cũng là cửu đỉnh, cho nên vua chia nước ra chín châu. Kim Định đã trích dẫn Dan Seth đã kể lại một cái truyền thuyết về vua Vũ khi mà đi trị thủy, đào sâu xuống lòng sông thì gặp mã của Phục Hy. Khi mà mở ra thì thấy Phục Hy đang quấn đuôi nữ oa, vua Đại Vũ cũng được ban cho sách Lạc Thư, cũng trên dòng sông Lạc, miền Trung và hữu lưu hạ lưu của sông Hoàng Hà có hai con sông cùng có một cái tên, đó là sông Lạc. Một ở ngã ba Tam Giang Bắc của người Việt cổ, cổ Chi Lạc Bộ Truy ở cái vùng Thiểm Tây, Sơn Tây, và một thì ở Bắc tỉnh Hà Nam, viết với bộ Thủy. Hai thủy danh gắn liền với tộc danh đã chứng tỏ vua Đại Vũ là người Việt, vì chỉ có ông Vũ mới được thiên duyên là rùa thần nổi lên ở trên sông Lạc, đổi cái quyển sách Lạc Thư có ghi chín điều khoản để mà trị nước. Nói cách khác là huyền sử cho chúng ta thấy rằng cái quyển sách đó là tinh hoa Việt, bao gồm Hồng Phạm Cửu Trù với Lạc Thư để mà vua Vũ lập ra nhà hạ của Việt tộc. Cái vấn đề gốc tích của vua Vũ lại sáng tỏ khi mà cổ sử Trung Hoa còn ghi rõ là cái năm Quý Tỵ 2198 trước Dương lịch, vua Đại Vũ nhà hạ hội chư hầu ở Cối Kê thuộc U Việt. Năm Quý Mão năm 2085 trước Dương lịch, vua Thiếu Khang nhà Hạ đã phong cho con thứ là Vô Dư ở cái đất Việt. Sử sách còn ghi lại là vua Thuấn tuần du phương Nam rồi chết ở cái núi Thương Ngô. Núi Thương Ngô này trước tên là núi Cửu Nghi ở miền Bắc của tỉnh Hồ Nam, là địa bàn cư trú của Bách Việt. Hai bà vợ đi theo buồn rầu, than khóc rồi chết bên bờ sông Tương, cho nên dân gian lập ra một cái đền thờ hai bà gọi là Tương Phi. Sông Tương bắt nguồn từ Long Uyên, chảy vào cái hồ Động Đình và lên tới cái vùng Ba Thục, cũng là của đất Việt, Bay Duê. Dân gian còn lập một cái đền thờ Sương Quân là con gái của vua Nghiêu ngay ở bên hồ Động Đình. Cổ Tư Trung Hoa chép lại rằng vua các nước Ngô, Việt đều tự hào là con cháu của hoàng đế, và vua Vũ và vua Đại Vũ nhà Hạ. Chính Tư Mã Thiên trong cuốn Sử Ký cũng đã có chép rằng tổ tiên của Câu Tiễn, vua nước Việt vào thời Xuân Thu, là dòng dõi vua Vũ, hiện ở cái núi Cối Kê, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc bây giờ vẫn còn đền thờ vua Vũ, nơi mà ngày xưa vua Vũ đã đến hội chư hầu tại đây. Sử Ký cũng chép rằng là vua nước Sở nhận rằng là hậu duệ của hoàng đế Hiên Viên, Hùng Dịch, người được triều Chu phong cho ở cái đất Sở là cháu của vua Kinh Mang là Chuyên Húc, hay còn gọi là Xuyên Húc, ông tổ của nhà Hạ. Cổ thư ghi rõ Chuyên Húc thuộc dòng họ Cao Tân, Cao Dương của Việt tộc, còn lưu lại một cái dấu ấn trong cái lịch sử Trầu Cao. Đế Cốc thay Đế Chuyên Húc lại là cháu của vua Thiếu Hạo dòng Thần Nông, thờ chim là vật biểu, chính là chi Âu Việt, một cái tộc thờ chim của tộc Việt. Đế Nghiêu họ Đào Đường là con thứ của Đế Cốc, em của Đế Chí, nhưng vì Đế Chí nhu nhược cho nên chư hầu đã tôn Nghiêu lên làm vua, lấy hiệu là Đường Nghiêu. Sự thật lịch sử này sẽ làm đảo lộn tất cả những sử sách kinh điển của Hán tộc viết theo lý của kẻ mạnh để lộng giả thành chân, khiến mọi người tin theo bao đời này. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị hai cái mục. Mục thứ nhất đó là bức thông điệp hàng ngàn năm lịch sử cũng như là dân Việt tộc hậu duệ của Đế Thần Nông, cũng đã kết thúc cho cái phần đọc cái cuốn sách có tên là Huyền Tích Việt, tác giả là Phạm Trần Anh lại nơi đây để Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong cái chương trình đọc Huyền Tích Việt trong cái lần sau. Thật là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này, không quên chúc cho quý vị một ngày an lành, hẹn gặp.